Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 11 tây tháng 10 năm 2016. Đây là bài pháp số 19 thuyết trong mùa An Cư Kiết Hạ tại Thiền Viện Sĩ U Minh, Yangon, Miến Điện. Hôm nay sẽ đọc một vài bài pháp mà Thiền Sư trả lời cho các vị mới tới tập. Đây là cũng cái cơ hội để nhắc nhở quý vị nào đã tập lâu rồi mà chưa có nắm vững được cái phương pháp. Vì này thưa với Thiền Sư là, thưa Sư, con cảm nghe rất là hạnh phúc khi tập phương pháp này, nhưng con chưa chánh niệm được nhiều. Đó, cái chuyện mà hành giả mà mới tập là nói vậy đó. Thiền Sư thì biểu là chánh niệm cho liên tục, mà sao tôi thấy tu chánh niệm khi có khi không nó cứ mắc hoài. Thiền Sư trả lời, hành giả sơ cơ không thể duy trì chánh niệm cho liên tục được đâu. Đừng có muốn duy trì chánh niệm cho liên tục. Mình làm một lát là mình sẽ thấy rất là khó khăn. Mà mình phải nhắc nhở mình rằng là tôi sẽ cố gắng tu tập duy trì chánh niệm cho liên tục thôi. Rồi nếu mà mất mình trở lại, nếu mất mình trở lại. Cái này là quý vị sẽ ý thức được điều này khi mà quý vị tập nhiều, quý vị sẽ thấy mình khó duy trì chánh niệm cho liên tục lắm. Thưa Sư, dù không duy trì chánh niệm liên tục, nhưng con cũng thấy được một vài thấy được cái hành động cử chỉ của mình trong khi đi đứng nằm ngồi hay là đi sinh hoạt. Vì này nói từ trước giờ thì tôi làm mà tôi không biết gì hết trơn. Bây giờ tôi có cái để ý tôi biết. Được, thật sự nói vậy thì rất là tốt. Ngồi hay đi trên thiền đường thì nhận ra thấy rất là chánh niệm, nhưng về phòng một mình hay dễ bị vọng tưởng lôi đi khó chánh niệm. Đấy, quý vị thấy đây là những cái điểm mà các hành giả nào cũng bị hết trơn, ngay cả các vị mà tập lâu cũng vậy. Thì thật sự nói điều này do tâm lý chung của các vị tu tập, nghĩa là nghĩ rằng chỉ tu ở trên thiền đường mà thôi, còn khi về phòng của mình thì mình không tu. Thật sự nói rằng là bây giờ đó, khi mà mình đi trên thiền đường mà mình đi về đó, vô tới phòng mình đó, mình nhắc mình, đây là cái thiền đường của mình này. Mình vô đây mình tu tập này. Đó. Mình nhắc mình vậy cũng giống như là mình từ trên thiền đường mình đi về, thật sự nói mình nhắc mình, bây giờ đây là cái chỗ này là chỗ mình tu tập mới quan trọng này. Còn trên thiền đường không quan trọng. Chắc chắn mình lên trên thiền đường là mình phải tu, à mình không tu thì mình sợ người ta nói mình, phải không? Thì lên trên đó phải lo, mà khi mà về tới phòng á, thật sự nói vậy đó. Nhắc mình bây giờ mở cửa bước vào phòng, bây giờ mình ráng mình chánh niệm, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Rồi một cái chuyện khác nữa là nhiều vị cũng thưa với thiền sư nói rằng là đó, ở đây thì tôi chánh niệm được, mà về ra đi ra ngoài trường đại học đi học tôi không chánh niệm được. Thì thiền sư cũng nói một cái nguyên tắc này, bây giờ mình bước lên xe buýt hay là mình lúc lên xe mình đi về trường học của mình, hay là về chùa, hay là mình đi về lại trú xứ của mình, thì mình nhắc mở khóa thiền nó bắt đầu từ đây này. Khóa thiền không, rồi khóa thiền kia chấm dứt rồi, bây giờ khóa thiền sắp sửa tới này. Đó, tu tập là sắp sửa tới. Hôm qua có một cô nói rằng, dạ thưa thầy, tôi sắp sửa đi về rồi, con tu tập mấy tháng rồi, bây giờ con sắp sửa con đi về, con nghĩ là bây giờ trước khi con về đó, con phải trình một cái gì cho đặc biệt để mà trình cho thiền sư biết. Mà nhưng mà con nghĩ, ô mình làm như vậy tức là mình làm cái bản ngã quá, mình làm cái chỗ đẹp, cái xung trò để mình trình với thiền sư. Con nghĩ kệ rồi mình cứ trình như thường thôi. Thiền sư nói hiểu mấy cái này rất là đúng rồi. Đừng có biểu diễn. Không nói vậy đó. Khi mình tu tập là đừng có biểu diễn. Lúc nào cũng bình thường hết trơn. Tu tập cho đàng hoàng tử tế. Đừng có thấy con người thì mình tu dữ lắm. Mà không có người thì mình đi ngủ. Ông nói cái chính của mình là nhớ. Đừng có rườm rà hình thức bên ngoài cho nhiều. Mà trong cái sự tu tập của mình là mình để ý mình. Coi thử như thế nào. Thành ra bây giờ không phải là về phải đi về rồi phải trình pháp sao mà cho thầy khen, cho hay, cho giỏi rồi vậy. Mà hồi trước trình sao bây giờ trình lại. Cho bình thường, cho tự nhiên, tu tập một cách bình thường tự nhiên. Điều này tâm lý chung của cả hành giả là chỉ tu trên thiền đường mà thôi, ra khỏi thiền đường là hết tu. Phải tuy duy rằng, phải suy nghĩ trở lại rằng mình sẽ cố gắng tiếp tục lưu tu ở trong phòng của mình. Mở cửa phòng ra là biết vô đây là phải duy trì chánh niệm cho liên tục. Cái này mới là gọi là cái đáng nói này. Còn lên trên thiền đường ai cũng tu được hết trơn rồi. Thưa thầy, con thấy rằng tâm con thích suy nghĩ những chuyện quá khứ biết, nhưng mà không làm sao tập trung để giữ chánh niệm, nên con thường mở băng nghe, băng pháp để nghe cho quên đi, rồi con ngủ khò luôn. Đã không? Bây giờ về tới phòng suy nghĩ quá rồi, quá đất à, không biết làm sao. Mà bây giờ làm không được, xử lý không được làm sao, thì thôi mở băng pháp nghe ngủ luôn. Thiền sư nói hãy cố gắng ghi nhận tâm suy nghĩ, chỉ biết tâm đang suy nghĩ, trở lại với hành động như đi biết đi, đứng ngồi nằm. Ông nói rằng là bây giờ ra mình đang ngồi thì suy nghĩ, mình biết suy nghĩ, trở lại. Đừng có bực bội, đừng có khó chịu với nó. Nó là cái chuyện bình thường, chuyện tự nhiên mà. Cứ suy nghĩ, biết suy nghĩ, trở lại. Mình suy nghĩ là thua nó rồi phải không? Nhưng mà mình chánh niệm là mình ăn nó trở lại. Ông nói rất là đơn giản vậy thôi. Bây giờ mình suy nghĩ, bây giờ mình chợt nhận ra là mình suy nghĩ, tức là nãy giờ là mình thua rồi phải không? Bây giờ mình ráng mình ăn trở lại bằng cách mình duy trì chánh niệm. Cái chính là chính bây giờ này, mình duy trì chánh niệm. Chứ còn cái chuyện suy nghĩ quá khứ bỏ đi. Cố gắng ghi nhận tâm suy nghĩ, chỉ biết tâm đang suy nghĩ rồi trở lại với cái đối tượng của mình, phòng xẹp là hơi thở, là cảm thọ, bất cứ cái gì. Hành động với những hành động khi mà mình ở trong phòng của mình á, với những hành động thô, bây giờ hãy làm này, đi biết đi, đứng biết đứng, ngồi biết ngồi, nằm biết nằm. Đó. Đây, ví dụ chẳng hạn bây giờ mở cửa biết mở cửa, được rồi. Đừng có để ý tới cảm giác này, tay mở cửa như thế nào, cái tay nó làm như thế nào, cái đó chi tiết quá, anh giả làm chưa được đâu. Thì ông nói là cái thô thô thôi. Ví dụ mình mở cửa, mình biết mình mở cửa, bước vô biết bước vô, ngồi xuống biết ngồi xuống, nó quên mình trở lại, mình nhắc mình cái phòng mình là cái thiền đường. Khi bạn đi cầu, đi nhà vệ sinh, sử dụng nhà vệ sinh, biết nhà vệ sinh, biết chung chung là được rồi. Ông nói đối với hành giả sơ cơ vậy, đừng có đi vô trong chi tiết quá nhiều, bạn làm chưa có được đâu. Chung chung biết mình đang làm cái gì. Cái gì nào làm ơn xích lên rồi phía sau ngồi chặt chỗ quá rồi, cái bị xích lên cho các bà con phía sau ngồi. Cố gắng ghi nhận tâm suy nghĩ, sử dụng nhà vệ sinh, biết sử dụng nhà vệ sinh, biết một cách chung chung cũng được rồi, không có cần gì mà biết cho chi tiết. Giờ thiền tập, thời khóa tu tập không phải chỉ đi và ngồi trên thiền đường, mà từ lúc thức dậy, lúc vào lúc sáng sớm cho tới lúc đi ngủ. Đó. Suy nhắc. Thôi để cho bạn ngồi đi, kệ đó, không sao đâu. Thiền sư nói rằng là đó, mình không phải tu tập ở trên thiền đường đâu, không thôi mà nhớ bắt đầu từ lúc mình ngủ dậy mà cho tới lúc mà mình đi ngủ, mấy 20 tiếng vậy đó, là mình phải ráng mình duy trì chánh niệm. Dạ thưa sư, con ngồi chưa được yên, không tập trung được nhiều, tâm ưa suy nghĩ chuyện này chuyện nọ, kinh hành thì con cảm thấy tốt hơn. Đó, một vị khách, một thiền sư như vậy, ngồi thì không ngồi cũng được, tâm suy nghĩ dữ quá, rồi đi kinh hành thì đỡ hơn. Thiền sư nói hãy cố gắng ngồi và duy trì chánh niệm, đừng chạy theo sự suy nghĩ. Mỗi lần tâm suy nghĩ ghi nhận đem trở lại hơi thở hay phòng xẹp, kham nhẫn mất chánh niệm, duy trì chánh niệm lại, đừng chán nản, hãy tiếp tục ngồi, đừng bỏ cuộc, đừng đứng dậy. Vị này thưa với thiền sư, tôi ngồi không được, ngồi tâm suy nghĩ dữ quá, tôi đứng dậy tôi đi. Đi hôm qua có một vị trình với thiền sư nói, buổi sáng tôi thức dậy, tôi ngồi từ 2 giờ tới 3 giờ, tôi ngồi rất là yên. Từ 3 giờ tới 4 giờ tôi đi kinh hành. Từ 4 giờ tới 5 giờ tôi vô tôi ngồi lại, bây giờ tâm nó xáo quá, nó suy nghĩ tùm lum mà. Tại sao vậy? Bộ chắc đi nhiều quá sao? Thiền sư nói khi mà mình đi mà mình vô ngồi mà tâm của mình nó không yên là trong khi mình đi kinh hành đó mình không có chánh niệm. Mà ông thiền sư nói cái này sư thấy rất là rõ đó. Hễ bữa nào buổi sáng sớm mà sư ngủ dậy, sư duy trì chánh niệm, sư đi thiền hành mà sư đi mà chánh niệm là vô ngồi là 100% là dính. Còn mà bữa nào mà lơ mơ mà nghĩ chuyện này chuyện kia là xét quá xét lại, làm này làm kia, là vô là ngồi là thế nào cũng khó. Bởi vì chánh niệm mình yếu thì mình không chánh niệm được, không chánh niệm được là lực tâm của mình yếu, lực tâm mình yếu là buồn ngủ nó tới. Còn mình trong khi mình đi kinh hành, trong khi mình sinh hoạt trong phòng, mình nhớ mình duy trì chánh niệm đi là mình vô là bảo đảm là nó bắt liền tức thì. Chánh niệm mình rõ thì làm sao mà mình ngủ được. Tại vì trong khi mình thức dậy mình không có chịu duy trì chánh niệm, rồi lên trên thiền đường hay là đi đâu đó mà đi xét qua xét lại. Vừa đi mình dòm bên này, mình dòm bên kia, mình ngó bên trước, ngó sau. Sư là chuyên môn là sư đi lên trên thiền đường, sư thấy là sư đi, sư dòm ai mở quạt, ai mở đèn, ai tắt đèn. Đó. Cái chuyện vô duyên quá. Còn ai với mình đi phía trên này, thấy mấy cô đi với nhà vệ sinh đó, ủa sao giờ này đi vô nhà vệ sinh, nói chi chuyện vô duyên vậy? Nó nói mà làm sao đây? Cái tâm nó nhảy như vậy mà. Thành ra khi mà mình biết tu rồi, mình nhắc mình á, dòm mình biết dòm, ngó với ngó, đừng có để ý gì nữa. Còn mà không nữa, nó sáo tới sáo luôn, lát mình vô mình ngồi, mình cũng chết với nó à. Mà anh chị em cứ suy nghĩ rằng những cái chuyện là toàn chuyện tào lao không à. Ai bật đèn, ai tắt đèn, tôi kể họ, phải không? Bật đèn chi vậy, tắt đèn chi vậy? Sự để ý có cái ông nó không biết thiền sinh, không biết xứ nào đó. Ông lên, tất cả mọi người ngồi, anh ta điện cái đèn gốc. Ông chạy tới là ông dòm qua dòm lại là ông tắt đèn à. Bỗng lên tuốt luốt lên đây ngồi trên này mà mắc mớ gì, ta đèn ta để dưới để cho ta đi lên đi xuống cái cầu thang. Mà không, anh cứ tới đúng giờ là anh tắt đèn. Vậy mà sư cũng canh mè đó. Anh mới tắt đèn cái sư thò thấy anh hết hồn hết vía. Mình thì tâm của mình nó cũng ngộ thiệt á, nó chảy suốt ngày vậy đó. Rồi vậy làm sao mà quý vị thấy mà mình vô ngồi mà cho yên được, phải không? Nó nghĩ lung tung lang tang, nó nghĩ chuyện này chuyện kia, vô ngồi thế nào nó cũng vọng tâm, là thế nào là cũng ngục à. Thưa sư, con đi thì con rất là thích, mà con ngồi thì con ngồi không có được, là tại vì con ngồi cái tâm con nó phiền não, nó suy nghĩ hoài. Thầy sư nói đừng có bỏ cuộc, hãy ngồi, nó suy nghĩ, biết suy nghĩ trở lại thở, nó suy nghĩ trở lại thở. Còn ví dụ nó ngồi mà nó suy nghĩ rồi mình bực bội mình đứng dậy là nó tạo thói quen. Bữa nào mà ngồi mà hễ mà suy nghĩ là mình đứng dậy mình chịu không nổi. Thưa sư, có phải tại do phiền não nhiều nên không ngồi lâu được, đúng vậy không? Vậy phải tăng giờ ngồi để bớt phiền não. Vì này hiểu một cách đơn giản, thế mà tăng giờ ngồi là phiền não bớt à? Vì này đâu có hiểu rằng là mình phải tu mới bớt phiền não vậy không? Thầy sư trả lời, khi ngồi tâm suy nghĩ, đa phần là suy nghĩ chuyện phiền não, và hành giả không chịu quan sát mà chạy theo suy nghĩ càng nhiều thì phiền não càng mạnh. Hãy ngồi rồi chánh niệm quan sát suy nghĩ, từ từ suy nghĩ sẽ giảm bớt. Thưa thầy, trong sinh hoạt hàng ngày con cảm thấy thiếu tự tin do tình trạng sức khỏe kém, thích nói chuyện với bạn bè, thích giao thiệp với tất cả mọi người xung quanh đây. Trả lời, hành giả đừng có làm cái chuyện này, tức là đừng lân la bè bạn trò chuyện với mọi người. Mình tới đây để làm gì, có phải tu không? Nếu có ý đến đây tu thì mình nhớ tu cho đàng hoàng. Ở đây là cái chỗ không phải là mình tới để mình giao thiệp, mình làm quen với người này người kia. Cái kinh nghiệm cho thấy hễ tới đây mà mình muốn giao thiệp làm quen người này người kia là mình tu không được là mình chán, mình bỏ đi về. Nếu muốn trò chuyện bè bạn làm quen, mình hãy trở về trú xứ của mình, muốn làm cái gì mình làm, còn ở đây nhớ ráng tu niệm. Hành giả hãy cố lựa đi, muốn tiếp tục ở thiền viện thì nên tu tập cho nghiêm túc, nói chuyện là lãng phí thì giờ của mình một cách vô ích. Còn cái thứ hai nữa là làm phiền tới các hành giả khác, người ta đang cần yên tĩnh để tu tập. Đó. Có nhiều vị người ta không muốn nói chuyện, ta muốn yên để ta tu tập. Ví dụ như có một sư cô trình với thầy ngày hôm qua đó, con đang đi kinh hành thì vậy đó, thế mà ai tới mà hỏi cái gì là con trả lời không được. Sư nói đúng rồi, tại vì mình đang lo mình tu tập mà. Vì vậy khi mà nó tới họ hỏi là cái tâm của mình nó suy nghĩ không được là trả lời không được. Những cái trường hợp đó không cần phải trả lời, sư nói vậy. Mình có thể ra dấu cho họ mình biết là mình không muốn nói chuyện, coi vậy thôi. Và thường sư nhắc rằng là hễ mà trong cái khóa tu mà mình không muốn nói chuyện, mình cứ việc ra dấu cho họ biết là mình không nói chuyện mà cho vui vẻ, đừng có mặc phong mày xe cái mặc bí sĩ đó mà ra dấu thì cái đó là không nên đó nè. Còn mình nói mình để tay nói vậy, tức là mình không muốn nói chuyện. Mà thường sư nói cái đó là cái người kia phải hiểu, chứ không phải là lại hỏi chuyện này chuyện kia đó tùm lum tà la. Hành giả nhớ tới đây mình chỉ làm có hai chuyện thôi, đi ngồi, chứ đừng có nói chuyện, đừng có lân la, đừng trò chuyện người này người kia, phí phạm thì giờ của mình mà làm cho động tâm người khác nữa. Bây giờ sẵn vì hành giả này nói với vấn đề nói chuyện, bây giờ sư đọc một cái bài pháp mà thiền sư giảng năm 2008 liên quan có một vị bên Bắc Tông á, một vị thầy bên Bắc Tông, ông trình pháp cái bài nói chuyện này, thầy thiền sư khen ông rất hay, mời quý vị nghe ha. Thưa sư, trước đây con có thói quen khi nói chuyện con ưa bày tỏ cho người khác biết ý kiến quan điểm của con về một người nào hay về một vấn đề gì, ngay cả lúc bàn luận Phật pháp con cũng làm vậy nữa. Con sẽ nói cho người đó biết là con hiểu Phật pháp như thế nào, hoặc là khi mà con bàn luận về vấn đề gì con cũng nói cái ý của con cho người đó biết. Trước đây con nghĩ đây là chuyện bình thường, không có gì sai trái hết, mình nghĩ sao thì mình nói vậy thôi. Tuy nhiên khi tập chánh niệm, con nhận ra rằng thói quen ấy không nên, vì nó đến từ sự chấp thủ quan kiến của mình và tâm so sánh ngã mạn, cho rằng là mình hay là mình hơn người. Anh này, sư thầy này nói rằng là đó, cái chuyện mà mình nói ngay cái chuyện Phật pháp mà mình cũng nói cái ý của mình đó, thì cái này là đúng là chấp thủ cái quan điểm của mình. Cho đó khi mà người ta nói khác mình cái phản bác là mình bực bội, mình sân hận, là cái thứ nhất. Mà cái thứ hai nữa là con để ý rằng mà khi mà con nói như vậy là con luôn luôn là con nghĩ con hơn người ta. Cái đó là một dạng vừa hồi nãy là chấp thủ quan kiến là tà kiến, rồi bây giờ ngã mạn tà kiến nữa. Thưa sư, bây giờ con cố gắng trong cái buổi nói chuyện giữ im lặng và duy trì chánh niệm khi nói. Đó là cái điều rất là khó khăn, nhưng mà con sẽ cố gắng tập. Con sẽ tập lắng nghe nhiều hơn là nói, chỉ nói những gì cần hay muốn thì bàn luận Phật pháp. Thưa thầy, thói quen xấu đã có từ lâu, muốn có thói quen mới tốt phải mất nhiều thì giờ tu tập. Con đang cố gắng rất là nhiều mà không biết có được không. Vì thầy này nói rằng là con thấy cái chuyện đó là rất là xấu, con cố gắng con sửa mà chưa có được thời gian tu tập. Thầy sư trả lời đúng, trước hết mình phải nhận ra là cái thói quen lúc trước là xấu cái đã. Tại vì đôi khi mình không thấy, mình cứ tưởng là cái chuyện mình làm là bình thường, chuyện tự nhiên mà. Tôi hiểu sao tôi nói vậy à. Ê mà quý vị hỏi tôi là tôi phải nói, mà tôi phải nói cái ý của tôi, mà tôi thấy ý tôi hay đúng. Đó, cái đó tâm lý bình thường ai cũng nói vậy trơn. Thì thầy sư nói mình phải để ý cho biết là cái này là cái bản ngã rất là dữ này. Cũng giống như ông thầy sư đã nói rằng là tôi ngồi nói chuyện với hòa thượng thầy của tôi, hòa thượng Su Minh đó, lúc còn sống đó, thầy nói vậy. Tôi ngồi tôi nói chuyện thì tôi trình pháp với Ngài thôi. Ngài làm thinh không nói gì hết trơn. Vậy mà tôi nói một lát là bắt đầu tôi múa tay múa chân. Y áo của tôi đổ tùm lum tà la. Thầy này là có thói quen vậy. Hòa thượng là lúc đầu là Ngài ngồi thẳng vậy đó. Cái rồi thấy thầy nói hăng quá. Hòa thượng mới cúi xuống. Thầy cũng chưa thấy. Cái hòa thượng để tay lỗ tai. Để tay lỗ tai lắng nghe quả thử ông này nói cái gì. Khi mà thầy thấy mà hòa thượng mà cúi xuống mà đưa tay là thầy hết hồn rồi. Thầy giật mình rồi. Thầy ngồi yên lại và nói chuyện cho đàng hoàng tử tế. Quý vị biết tại sao mà hòa thượng làm như vậy? Hòa thượng thấy rất rõ con người thực sự của ông này này. Cái khi cái người mà nói chuyện mà không có chánh niệm, là không có biết cái dữ của mình á, là nó từ cái bản từ ở trong này là xấu tốt gì nó loài ra hết trơn. Hòa thượng rất thích quan sát những cái đó. Khi là nói vậy đó, ngài thấy cái một con người thực sự của ai mà tới á, mà khi mà họ tới như vậy là ngài cố gắng để quan sát để ngài thấy rõ phiền não nó sinh hoạt như thế nào. Còn khi mà tôi nghe thấy hòa thượng mà tôi đổi thế liền, tôi ngồi thẳng dậy, lúc bây giờ không phải là tôi nữa mà cái ngã. Tôi đang cố làm cho hòa thượng thấy là tôi là cái người đàng hoàng tử tế, nói năng đàng hoàng tử tế, ngồi thẳng lưng giống có tồn tới trước mà la ông sùng nữa. Lúc mà khi mà tôi đổi thế mà tôi ngồi thẳng thì hòa thượng biết tôi đang giả bộ rồi. Tôi không còn thật là tôi nữa, không còn thật với con người của tôi nữa, do đó hòa thượng không để ý nữa. Hòa thượng lúc đầu cúi xuống cái đã, đưa tay để lỗ tai nghe cho kỹ, đến khi mà thấy ông thầy thẳng người là hòa thượng thả tay, không nói nữa, không có làm nữa. Trước hết mình phải nhận ra cái thói quen của mình là xấu, là không cần thiết, tập cho mình khó cái thói quen tốt. Ông thầy thiền sư này, thiền sư nói rằng là bây giờ việc trước tiên là bạn phải nhận ra này, đây là cái lỗi của mình này. Trong khi mình nói mình làm cái gì cũng bản ngã của mình rất là nhiều ở trong này. Đó, ngay cái chuyện mà quý vị thấy không, mình làm bộ cho thẳng đàng hoàng tử tế, trong này bản ngã cũng rất là dữ. Mình lên trên, mình ở nhà mình là mình ngồi dạo qua dạo lại, lên thực đường mình ngồi ngay lắm, phải thắng băng à. Cái đó cũng bản ngã trong nữa. Rồi sư hỏi, thiền sư hỏi, mình lên Facebook á quý vị, mình chụp hình của mình, hôm nay tôi đi chỗ này, hôm nay tôi đi chỗ kia, bản ngã ghê lắm mà. Tại sao? Trong khi mình lựa cái hình là phải lựa cái nào mà đẹp thôi, phải không? Phải đưa lên chứ còn cái này xấu xấu ai đem thèm lên, có vậy không? Xấu xấu thì xóa đi, lựa cái đẹp không à, toàn bản ngã không. Thấy quý vị cười rút rít là sư biết chắc đúng lắm rồi đó. Dạ thưa thầy, làm sao mà tạo thói quen mới đây? Biết xấu rồi bây giờ tạo thói quen mới. Thiền sư hỏi lại, vậy cho thầy nói cho tôi nghe cái thói quen cũ từ đâu mà tới? Thói quen được tạo ra là vì chúng ta cứ làm hoài một chuyện gì, phải không? Ví dụ chúng ta tham ăn chẳng hạn, hãy gặp đồ ăn là chúng ta ăn, không cần biết là ngon dở, đói bụng là nghĩa là làm cho nó đã nư cái đã, là bắt đầu mình tạo cái thói quen mới và mình cứ tiếp tục mình làm hoài như vậy thì tự nhiên nó thói quen xấu à. Vậy tôi hỏi, vậy cho thói quen xấu từ đâu mà có? Thói quen được tạo ra vì mình cứ làm hoài một cái gì, làm tới làm lui làm hoài thì tạo ra thói quen. Trước đây có thói quen xấu vì khi nói chúng ta thất niệm, bây giờ nhớ tập mỗi lần nói quan sát tâm mình làm hoài thì thói quen mới sẽ được tạo ra, có bao nhiêu đó thôi. Thưa thầy, khi nói chuyện con thấy con rất là dính mắc vào quan kiến của mình, thói quen này làm sao mà bỏ này? Dính mắc vào quan kiến là bản ngã, làm sao bỏ? Đa số thói quen thường có động cơ thúc đẩy là tham sân si. Khi hành giả chưa có trí tuệ đầy đủ thì tất cả cái gì mà thói quen của mình là toàn tham sân si không. Mỗi khi nói nhớ cố gắng duy trì chánh niệm, từ từ mình sẽ học hỏi. Khi trí tuệ sanh lên, trí tuệ sẽ dạy cho chúng ta điều gì nên nói, điều gì không nên nói, lúc nào nên nói, lúc nào không nên nói. Còn bây giờ mình thích cái là mình nói à. Thói quen tốt là nói với trí tuệ, nói với tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Dạ thưa thầy, có thể nào những thói quen tốt mà bây giờ trở thành xấu không? Không thể nào được. Hễ mà tâm của bạn mà trở thành tốt rồi đó thì thói quen phải tốt, hễ tâm xấu thì thói quen xấu mà thôi. Giống người ta hỏi bây giờ làm sao làm một người bạn tốt này, ông nói đừng có cần làm một người bạn tốt, làm sao cho tâm mình tốt đi. Tâm mình tốt thì tâm mình sẽ có trí tuệ, có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, đó là những cái phẩm tính của một người bạn. Quý vị thấy không, ngay cả một cái câu trả lời bình thường vậy ông cũng đem mình trở lại với pháp hành này. Bây giờ quý vị đừng có nghĩ là bây giờ làm thói quen tốt tăng xấu gì đó, thoát mình có thể nào thói quen tốt trở thành xấu được không? Ông nói đơn giản, hễ tâm bạn tốt thì thói quen nó phải tốt, tâm xấu là thói quen phải xấu. Thì bây giờ vấn đề là sửa cái tâm này, sửa cái tâm cho tốt thì thói quen mình sẽ tốt thôi. Còn mà nếu mà không sửa cái tâm mình cứ để cái tâm mình nó xấu xa hoài thì nó sẽ làm những cái thói quen xấu. Cũng giống như bạn muốn làm người bạn tốt, đừng có muốn người bạn tốt, Mà sửa cái tâm mình cho tốt đi, sửa tâm mình tốt, bạn mình sẽ tốt, mình sẽ tốt với bạn mình. Khi có thói quen hay làm gì với thiện tâm, làm hoài bạn sẽ thành thói quen tốt đấy. Ví dụ mình có cái thói quen mình cho ra chẳng hạn, ai cần cái gì mình cho, thì nó trở thành cái thói quen rồi mình cứ cho hoài. Ví dụ thành ra quý vị thấy không, người nào hành thiền rất thích hành thiền, đó là cái thói quen. Người nào làm phước là đi đâu cũng làm phước không à, là cũng tại thói quen nữa. Tại vì mình tới đó là mình thấy người ta làm phước là mình làm phước. Còn mấy người hành thiền, họ đi đâu, họ thấy chỗ nào mà điều kiện tốt là họ hành thiền. Đó, thì quý vị thấy không? Tùy theo quý vị mà tạo cái thói quen nào thì cũng do tại mình hết trơn. Bây giờ có một cái bài pháp vị hành giả hỏi liên quan tới vấn đề chết. Tại vì là thiền sư có giảng một cái bài pháp mà nói về sự chết. Thiền sư nói chắc một số đại bạn đây cũng có mặt ở đây. Ngài nói rằng là người ta tưởng đâu là khi mà mình chết là bình yên lắm. Mình sống cho an vui, mạnh khỏe mà chết cho bình yên. Nhưng mà kinh nghiệm cá nhân của tôi thấy rằng người ta chết không có bình yên chút nào hết trơn. Và thiền sư kể rất là nhiều câu chuyện liên quan đó. Và có một cái câu chuyện mà sư rất là ấn tượng. Đó là thiền sư nói rằng là có một sư đó tu mấy chục năm trời, chiều nào cũng tụng kinh, cũng ngồi thiền 3-4 tiếng. Vậy mà tới khi mà lớn tuổi rồi mà gãy chân một cái là sư la, sư hét, sư làm giống như là đau thôi à, chứ có gì hết trơn, chứ chết rồi. Mà la quá trời quá đất. Thì thiền sư này nói rằng một người tu hành mấy chục năm, ngày nào cũng ngồi thiền hết trơn mà cái tâm sao không thay đổi. Mà tới khi mà đau một chút như vậy mà la, mà hét, mà làm dữ dội như vậy. Còn giống như cái người thế gian. Và cái bài đó rất là nhiều. Vì nói từ sự chết, do đó mà có những cái câu hỏi liên quan tới sự chết. Dạ thưa thiền sư, có người cho rằng chết trong khi ngủ là rất tốt, vì không đau đớn bệnh hoạn, vị ấy ra đi rất nhẹ nhàng. Thành ra rất là nhiều người nói bây giờ cho tôi ngủ cái tôi chết luôn à, khỏe. Khỏe ra phải không? Không có đau đớn, không bệnh hoạn gì trơn. Thì nhớ hồi tôi kể quý vị đó, con bà cụ bà tới chùa đó, ông thầy thấy bà cụ mà sức khỏe quá, tốt quá rồi vậy, nói bác là bữa nào ngủ cái đi luôn. Cái bà về bà nói con gái, thôi tao không có ngủ nữa đâu. Cho ông sườn nó ngủ đi luôn, tao đâu dám ngủ nữa. Quý vị thấy cái này là một cái sự hiểu lầm này. Thì bây giờ đó, trả lời cái câu hỏi, có phải là những cái người mà ngủ mà chết, tức là ra đi một cách bình yên á, như vậy là tốt phải không? Câu trả lời, mình ngủ nhưng tâm không bao giờ ngủ, tiềm thức sinh hoạt 24/24, ví dụ như lạnh thì mình kéo mình đắp, ngứa mình đưa tay mình gãi, và rất nhiều phiền não trong đó. Như vậy thì là khi mình ngủ đâu có cái gì mà tốt đâu. Người Myanmar viết rất nhiều câu chuyện, như vậy không biết họ đi về đâu, người ta thường cho như vậy là tốt phước quá, có phải vậy không? À, mấy cô ngồi phía bên này đi, qua bên này ngồi được rồi. À, cho ngồi bên này chặt chỗ. Bây giờ, cái câu hỏi, những cái người bình thường khi chết đau đớn rất là dữ, quằn quại rất là dữ, phải vậy không? Đau khổ rất là nhiều, và khi chết chắc chắn nếu mà cái tâm không có yên, có thể là đi xuống bốn đường ác đạo. À, bây giờ hỏi những cái người mà ngủ đi luôn, thì những người đó có vẻ là ra đi rất là bình yên, vậy thì những người này đi đâu? Như vậy không biết họ đi về đâu, người ta thường cho như vậy là tốt phước quá, ý của ngài như thế nào? Người Myanmar chúng tôi viết rất nhiều câu chuyện nói với người nằm ngủ chết thức giấc. Người ta kể một câu chuyện thôi, quý vị nhớ đây là một cái câu chuyện. Thầy sư nói rằng là đã, họ viết một câu chuyện, họ nói rằng là có một người đó chết nằm ngủ à, chết thoải mái nhẹ nhàng, ra đi rất là bình yên. Rồi có một cái ông, vì đây là cái câu chuyện người ta bày ra, người ta nói có một cái ông đó là ông đạo sĩ, ông rất là giỏi đọc cái tâm của người chết, thì ông muốn đi theo cái người đó qua, chỉ là người này đi đâu có phải bình an như người ta tưởng không. Thì ông về ông kể lại rằng cái ông đó, cái người mà chết á, chết cái đó mở mắt là vậy, cái giòm ngước mặt lên trên, cái nó ủa má mình là chó à, mà đồ chó đẻ thì có gì mà phước đâu. Quý vị nghe câu chuyện của ha, cái người này đi theo cái người nọ, đây là một cái câu chuyện thôi, mở mắt ra thấy mình là con của chó, mà con của chó thì đâu có cái gì mà phước. Như vậy người Myanmar chúng ta viết rất nhiều câu chuyện, như vậy thì là cái người chết mà ngủ không có cái gì bảo đảm trong này là người đó sẽ tái sinh vào nơi yên vui. Họ chết có vẻ là rất là yên tĩnh phải không, so với những người mà đau đớn bệnh hoạn. Nhưng mà nếu mà tập tâm cuối cùng mà là tâm si, là tâm tham lam, là tâm cái gì, là thành út súc sanh ngã quỷ đủ thứ chuyện, chứ không phải là chết mà nằm yên ngủ như vậy mà gọi là kêu bằng là tốt phước đâu. Thưa thầy, trong các bệnh viện Tây phương ngày nay, người ta chích morphine cho người sắp chết để được giảm đau. Nhiều người từ chối và muốn chết một cách tự nhiên, dù với cơn đau, làm như vậy có nên không? Tại vì bây giờ đó, ở bên ví dụ sư không biết ở đâu, như bên Mỹ á, khi mà quý vị mà sắp sửa mà họ bác sĩ mà xác nhận là quý vị sắp sửa chết rồi đó, thì họ đưa quý vị vô một cái trại gọi là trại dưỡng lão, nói ra cái tên vậy thôi, mà trong thực tế là vô trong đó là chích morphine, chích cho nằm yên vậy thôi, khỏi la khỏi hét khỏi làm gì trơn để chờ chết. Và những cái người mà nằm trong đó vậy á, là đếm ngày mà chết thôi, mà nằm rất là yên tĩnh, tại vì nó chích thuốc ở trong rồi. Và khi mà hết thuốc một cái thì nó la, nó hét, nó làm bùm rùm đau quá mà tới chích nữa, cứ vậy thôi cho tới cái lúc mà chết luôn. Thì có nhiều người thấy cái cảnh như vậy đó, họ không muốn, họ không muốn là bác sĩ chích cho họ thuốc an thần, là đó để dương cho họ chết, họ chết cơn đau. Thì thường sư nói ảnh hưởng của thuốc giảm đau làm cho tâm mê mờ hay choáng váng, lúc bây giờ tâm si cũng rất nhiều, nên những người tu tập không còn muốn cái điều này. Và thường sư nói rằng sư biết là thường sư này kinh nghiệm, mà sư cũng có một cái kinh nghiệm nữa. Năm 2005 thì phải, khi nhớ sư cho trái thận, sư hiến trái thận cho người em của sư. Thì khi mà mổ xong á, thì nó nói rằng là đó, bây giờ tôi để cho thầy chất thuốc, cái chất mà cái bằng giảm đau đó ngay tới cánh tay luôn, để mà khi nào mà thầy muốn là thầy cứ việc mở, nghĩa là mình thấy đau đó, thấy đau là mở ra thì thuốc vô đi rất là nhanh nghe, mở ra một cái là thấy cơn đau xuống liền tức thì. Mà quý vị biết sao không, khi mà mình mở ra một cái thì cơn đau nó xuống là mình nằm đó nghe, mình không có niệm được cái gì hết á, nó đờ người đó, nó mờ mịt hết trơn à. Rồi đó, làm một lần hai lần là sư thấy không yên rồi, không ổn rồi. Tại vì trước khi mình nằm mà cũng ngủ mê thì mình cũng niệm phòng xếp với lại niệm Phật là cái gì, còn đằng này là không được, nó ngủ là cũng ngủ mà nó thức cũng không thức, nó gờ cất ra, mà mình thấy rõ ràng là tâm rất là mê mờ. Thằng thầy sư này nói rằng là khi cái trạng thái tâm mà chích thuốc vô đó đó là choáng váng này, mê mờ này, tâm bây giờ tâm si rất nhiều, cho nên những người hành giả tu tập nghiêm túc muốn để yên không cho chích để trải nghiệm cái đau. Và cái điều này là mình cũng phải thật là tâm của mình rất mạnh á. Chứ còn như thiền sư nói rằng khi mà sắp sửa chết người ta đau rất là dữ. Bây giờ cũng có một bài pháp khác cũng liên quan tới vấn đề này, là một vị hỏi hành giả thiền sư, một người chết do đột quỵ, tai biến hay do tai nạn giao thông thảm khốc, khả năng là những người này sẽ tái sanh vào khổ cảnh với cảnh giới xấu, có phải như vậy không? Những người chết vì đột quỵ này, người chết vì bị tai biến này, những người chết vì tai nạn giao thông, thiền sư trả lời không, không có biết gì hết, không chắc gì hết. Những người ấy chết với tâm cuối cùng như thế nào không ai biết được, cho nên không có nắm, có dám nói gì. Nếu tâm cuối cùng là tâm thiện thì không sanh vào cảnh giới xấu được. Những người này thường rơi vào tình trạng ngất xỉu hôn mê, tâm sẽ tự động sinh hoạt theo hướng của nó thôi, không ngăn chặn, không kiểm soát gì được. Ví dụ lấy như một người chẳng hạn mà bình thường mà làm phước làm đức tu hành như vậy, đến khi chết tự nhiên thiện tâm nó có, lúc đó nó dẫn mình đi quay tốt. Còn cái người mà không tu tập gì trơn, lúc đó nó hôn mê không biết gì, tâm nó tự động nó làm việc à, nó quen cái thói quen của nó rồi, nó đi theo cái xấu mà, nó đi theo cái đam mê dục là cái gì đó không biết, là khi chết là nó hướng về đó. Vì vậy thần sư này nói khó mà nói được cái gì, tùy theo cái tập tâm cuối cùng như thế nào. Nếu tập tâm cuối cùng là thiện tâm thì tái sanh vào nơi an vui, còn nếu bất thiện thì sanh vào khổ cảnh. Khó để nói chính xác 100% họ sẽ đi về đâu sau khi chết, chỉ có Đức Phật mới biết mà thôi. Chỉ có Phật mới biết rằng là cái người đó chết rồi đi về đâu. Tôi có nghe nhiều câu chuyện người chết bị tai nạn xe cộ mà vẫn sanh trở lại làm người, và đôi khi còn nhớ hồi trước mình ở đâu. Có người tái sanh vào ngã quỷ rồi trở lại làm người nữa, quý vị thấy không? Thành ra mình đâu có biết cái gì, mà cái nhiều, đây là những cái câu chuyện mà ta nói rất là nhiều ở trên những cái xứ như xứ Phật giáo như mà Myanmar với Thái Lan. Thì sư có đọc một cái câu chuyện là ngài Jodhika, ngài kể, ngài nói ngài có gặp một cái vị sa di, chắc có lẽ là quý vị đọc sách của ngài Jodhika chắc biết cái những cái chuyện này. Ngài Jodhika nói rằng là tôi gặp cái chú sa di đó là cái chú đó nhớ kiếp trước của mình. Cái chú đó nhớ kiếp trước của mình là cái gì? Thì chú kể lại với ngài đó là hồi trước là con là một người đàn bà, mà con chết là vì bị cái thai nó không có ra được. Cái thai nó xoay đầu nó không ra được. Thì khi mà như vậy thì con đau đớn kinh hoàng lắm. Đau đớn kinh hoàng. Thì lúc mà sắp sửa mà tắt hơi á, thì con chỉ nói một câu thôi. Nguyện những cái phước nào mà tôi làm đó, cho tôi sau này tái sinh lại là một cái người đàn ông. chỉ xin làm một người đàn ông chứ không phải xin người tu, thì tự nhiên nó là một người đàn ông. Quý vị nghe, quý vị thấy sao này? Một người mà bị sắp sửa chết vì cái thai nó xoay đầu nó không có ra được thì đau đớn biết là chừng nào. Vậy mà phút chót vẫn nhớ rằng là cầu xin cho tôi làm đàn ông, là ông ấy làm được đàn ông thiệt. Làm sao gì? Vì vậy mình đâu có dám nói rằng là tại vì người này lúc vào phút chót chết cái tâm nó đau khổ quá là chắc là đi vào khổ cảnh, không có gì bảo đảm hết trơn. Thì nhớ có một sư qua bên Mỹ á, ở cùng chùa với thầy của sư là ngài Thiền sư Usilanda. Thầy sư này á nói với ngài Usilanda đó là lúc 33 tuổi tôi chết vì tôi bị người ta chém ngang bụng, mà bây giờ ông lật bụng ra cho coi còn chút vết sẹo gì. Thì sư nói rằng là khi mà tới lúc mà sư mà 33 tuổi là sư biết trước là sư nếu mà sư không tu tới 33 tuổi sư sẽ bị chết chém nữa. Không biết tại sao mà sư biết như vậy. Hỏi ngài nói tôi cũng không biết nữa, ông nói với tôi vậy. Thành ra lúc mà thầy đó sư đó ở bên Mỹ, lúc mà qua Mỹ mà lúc mà tới 33 tuổi thôi cũng làm phước làm đồ quá rồi quá đất. Qua hết 33 tuổi cái hết cúng cái hết tu luôn. Thoát rồi mà. Quý vị thấy rằng có nhiều người họ còn nhớ, mà quý vị tưởng tượng người ta chém mình ha, đau đớn biết chừng nào, vậy mà tái sinh làm người. Vì vậy tái sinh về đâu khó mà nói lắm, không có ai mà có cái thẩm quyền để mà trả lời cho mình cái câu hỏi đó. Một người đàn bà sắp chết, đây là cái chuyện mà sư nghe trong kinh nói này, sắp chết thấy tợ tướng là lửa trong địa ngục. Sắp chết là thấy lửa quá trời quá đất, cái này báo cho biết trước là mình đi vô địa ngục. Nhưng khi người đàn bà này thấy cái màu lửa, nghĩ rằng đây là màu giống như màu của y của các sư mặc trong khi đi bát. Trong khi bà ra bà để bát cho chư tăng á, thì bà thấy là cái màu y. Bây giờ bà thấy lửa trong địa ngục thì cái màu nó giống, bà nhớ tới cái màu y của chư tăng. Cứ nhớ như vậy mà chết tái sanh làm người, nó có gì thấy không? Mình đi ra mình để bát, mình đâu có để ý gì tới cái y phải không? Mình chỉ để ý cái chuyện làm phước không à. Vậy mà cái tâm mình nó làm việc và nó để ý tới cái y, để ý đến khi mà vào phút chót thấy cái màu lửa, thấy cái lửa trong địa ngục, nói rằng đây giống màu của chư tăng quá, tâm hoan hỷ cái tự nhiên sinh làm người. Bà hoàng hậu Malika chết tái sanh vào địa ngục. Thấy không? Bà Malika là một bà hoàng hậu mà bà làm phước làm đức lắm, mà phút cuối cùng bà chết và tái sanh địa ngục là tại vì sao? Tại vì bà phút chết bà nhớ lại một câu chuyện bậy trong cuộc sống của bà. Vì nhớ như vậy mà bà đâm ra cái tâm vào đau khổ, chết đi vô địa ngục. Vì vậy khi mà ông vua gì sư quên này, ông vua lại ông hỏi là bây giờ biết Đức Phật biết mà, bà Malika chết rồi đi đâu? Đức Phật làm thinh, Đức Phật không có trả lời. Vì vậy Đức Phật trả lời là nói bây giờ bà ở trong địa ngục là nguy hiểm quá, thì kệ để cho bà ở yên trong đó đi. Đức Phật biết là trong một thời gian rất là ngắn bà từ địa ngục bà sinh ra lại nhờ cái phước đức bà đã làm. Đó thì Đức Phật chờ tới lúc đó mới trả lời cho ông biết, à bây giờ bà sinh ra chỗ này chỗ kia. Vì vậy chập tâm cuối cùng rất quan trọng, nhưng không ai biết tâm cuối cùng là tâm gì. Chết vì hôn mê, đột quỵ hay tai nạn, tâm người chết rất nhiều tâm si, nên phải tái sanh vào cảnh xấu. Thì quý vị thấy không? Thiền sư nói cho cuối cùng á, mới nói cho mình biết rằng là nếu mà chết vì hôn mê, chết vì đột quỵ, chết vì tai nạn thì cái tâm người chết nó rất là nhiều là tâm si. Mà hễ mà tâm si nó nhiều quá thì nhớ là phải tái sanh vào cảnh xấu thôi. Dạ thưa thầy, là con người mình có thể làm gì giúp họ? Bây giờ người trong gia đình của mình đó là hay là chết như vậy đó, bị đột quỵ hay là bị chết vì tai nạn, thì bây giờ mình làm cái gì? Chỉ có một cách là làm phước bố thí rồi hồi hướng công đức tới họ, ngay cả như vậy cũng không chắc là họ sẽ nhận được gì, vì trong ba chúng sanh trong 31 quả chỉ có một hạng thôi. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy mình làm phước, mình hồi hướng công đức tới cha mẹ thân bằng tướng thuộc, nhưng mà không phải là mình hồi hướng người ta nhận được đâu. Chỉ chừng nào trường hợp nào mà cha mẹ thân bằng tướng thuộc mình tái sanh vào trong hạng ngạ quỷ á, trong kinh nói trong bao nhiêu hạng ngạ quỷ có một hạng thôi, thì chỉ có cái hạng đó mới gọi là nói xa thú mình nhận được thôi, còn tất cả hạng ngạ quỷ khác, tất cả chúng sanh khác cũng coi nào nhận được hết. Chỉ có một hạng ngạ quỷ là có thể nhận được phước cho sự hồi hướng, chúng sanh khác thì không nhận được gì. Tôi muốn biết tại sao hành giả này lại đặt ra những câu hỏi chẳng liên quan gì tới sự thực tập cả. Phải nhớ là phải nói cho tôi biết quý vị tập như thế nào, tu như thế nào, tôi rất là thích nghe những điều đó. Dạ thưa thầy, trong bài pháp tiếng Việt ngày hôm qua, đó sư cô này trả lời. Thật sự hỏi tại sao mà không có nói cho tôi biết là cô tu như thế nào mà nói toàn những cái chuyện mà hỏi mà chết đi về đâu không à? Thì cô này mới trả lời, dạ thưa thầy, trong bài pháp tiếng Việt ngày hôm qua nói về sự chết, con thấy rất nhiều sư cô lớn tuổi trong chùa hay chết vì đột quỵ do tai biến mạch máu não. Đây là cái trường hợp xảy ra rất là nhiều cho người lớn tuổi. Rồi con cũng có thấy có một sư cô khác chết vì tai nạn xe hơi, cho nên con mới đặt cái câu hỏi như vậy. cô này trả lời giải thích cho thiền sư, sở dĩ mà tôi hỏi như vậy là tại tôi thấy rất là người chết bị tai nạn, bị đột quỵ, và tôi không biết rằng là sư nói à như vậy đó. Kinh nói sự hồi hướng công đức chỉ đến cho một hàng ngạ quỷ duy nhất trong 31 cõi, chúng sanh trong 31 cõi đó, hết trời người cảnh thú cái đồ hết trơn, chỉ có một hàng ngạ quỷ thôi, có một cái tên rất là dài mà sư quên rồi. Thì khi mà mình hồi hướng á thì cái hàng ngạ quỷ này mới nhận được. Sư nhớ một cách mà không có chính xác là người ta nói rằng là về những cái hàng ngạ quỷ mà kêu bằng là dính mắc vào tài sản của cả bà con thân mật chúng thuộc. Nghĩa là khi mà mình chết đi rồi mình thương con của mình, nhớ tới của cải, mình nhớ tới tài sản của mình, rồi tâm của mình nó dính mắc, chết đi loanh quanh đó. Nhưng mà phải nhớ là mình cái tâm dính mắc mình ít thôi, mà nhiều quá là mình cũng mê mờ, mình không nhớ gì đâu. Vì vậy cái người mà dính mắc mà ít thì có thể làm tái sanh là một hàng ngạ quỷ đặc biệt lắm. Chỉ cần hồi hướng cho họ là tự nhiên họ thoát cái quải đó. Nhưng mà trong 31 quải chỉ có một cái quải đó thôi. Nói cách khác, chúng sanh trong 31 quải trời người thú chỉ có hạng này mới nhận được phước hồi hướng do thân bằng tuyến thuộc làm. Các chúng sanh khác dù có được hồi hướng cũng không lãnh được. Bởi vậy mình thấy mình tu thì mình nhớ là không phải là khi mình chết rồi người ta hồi hướng công đức, người ta tụng niệm cho mình là mình tái sanh vào nơi yên vui đâu, không. Mình phải ráng mình tu cho còn ai làm gì được. Thành ra rốt cuộc mời quý vị tu, đừng có chờ tới khi chết người ta cúng cho mình. Bây giờ cô này trình pháp nói về dính mắc và tâm an lạc. Thưa thầy, rất nhiều lần tâm nhớ nhà sanh lên, hoặc con chạy theo nó, hoặc con đè xuống. Bây giờ con ngồi đây tự nhiên con nhớ gia đình của con nhớ tới cha, tới mẹ, tới bà con, thân bằng quyến thuộc của con. Đó. Thì lúc mà con chưa biết tu, thì một, con đè nó xuống, con không thèm suy nghĩ. Hai là con chạy theo, con suy nghĩ miệt mài, con khóc lóc, tại tâm lý chung mà. Bây giờ con sẽ cố gắng quan sát, duy trì chánh niệm và học từ cái tâm phiền não này. Nguyên nhân con nhớ nhà là vì đôi lúc con không thấy thích thú trong việc hành thiền. Ngược lại khi tâm an lạc thì không nhớ ai hết, nhưng thích thú trong thiền tập, thưa thầy, không phải là chuyện dễ. Đó, mình thấy cái câu trình pháp nó rất là tâm lý và đúng rồi, ý của mọi người đó. Nghĩa là hễ mà ở đây mà tu tập mà tốt, mình không nhớ tới chuyện gia đình của mình. Còn tu mà kéo bằng rề rề nó nữa, mà bữa này được, bữa ngày không rồi, là cái lúc mà tu không được là tâm nó nhớ tới chuyện này chuyện kia, tới gia đình, tới người này người kia. Nhưng mà để mà tu mà cho tốt, để đừng có nhớ chuyện gia đình thì không phải là cái chuyện dễ, khó quá. Thiền sư trả lời, tâm nhớ nhà cũng là đối tượng để quan sát, nhớ quan sát trạng thái tâm này khi nó sanh lên. Đây là cái cách tập này. Thì tâm nó đang nhớ nhà, nó suy nghĩ về cái chuyện ở gia đình của mình thì phải quan sát tâm này. Điều khác hành giả nhớ, đừng dính mắc vào trạng thái tâm tốt như yên tĩnh an lạc. Tâm yên tĩnh vắng lặng không phải là dấu hiệu của sự tiến bộ đâu. Vì này nói hễ mà con ngồi thiền mà tâm con yên tĩnh an lạc, con không nhớ tới gia đình của mình nữa. Tức là như vậy là con cứ muốn có sự yên tĩnh an lạc này hoài. Thì sư nói nhớ đừng dính mắc vào đó. Tâm yên tĩnh vắng lặng không phải là dấu hiệu của sự tiến bộ. Tiến bộ là trong trạng huống xấu tốt thế nào, hành giả đều có thể đối diện. Trạng thái xấu, tâm không rực rãi xua đuổi, tốt cũng không đắm chìm vào dính mắc. Đó, quý vị thấy cái đời sư tu của mình nó khó khăn ha. Bây giờ mình ngồi một thời thiền mà nó khó khăn quá, mình ngồi tâm nó không, nó chạy tới chạy lui đó. Ví dụ như một vị hành giả nó tâm tôi suy nghĩ liên miên, khó khăn vô cùng, mà mình kham nhẫn, mình tập để thế nào mình có thể ngồi được cái đó, thì ông nói cái này mới gọi là tiến bộ này. Bây giờ ngồi nó cứ suy nghĩ chuyện nhà, hết chuyện này tới chuyện kia suy nghĩ hoài, muốn đứng dậy dặn đừng có đứng dậy. Quý vị nghe cái phần hồi nãy nói đừng có đứng dậy, ngồi yên, quan sát tâm suy nghĩ trở lại hơi thở của mình, quan sát tâm suy nghĩ trở lại hơi thở của mình. Nhắc rằng là bổn phận của nó là suy nghĩ, bổn phận của mình là duy trì chánh niệm. Nếu anh chị em mà làm chứ được, từ từ tâm nó yên xuống mà quý vị ngồi được cái giờ thiền đó, thì ông nói cái đó mới gọi là tiến bộ. Trạng thái xấu, tâm không rực rãi xua đuổi, nó không muốn đứng dậy. Tốt, nó cũng không đắm chìm dính mắc. Thế mà khi mà nó rực rãi, nó xua đuổi cái gì thì thế mà ngược lại mà tốt một cái là nó dính vào đó liền. Tâm chấp nhận tất cả và duy trì sự quan sát. Hành giả tâm còn yếu, chưa biết cách thức đối đầu với những cảm xúc khó chịu. Khi mà trình pháp mà nói như thế này thì sư nói rằng là khi những cái cảm xúc khó chịu bị nhớ thương hay là cái gì đó nó thảy lên, mình không biết cách xử lý, do đó mình bị nó lôi đi. Các hành giả mới tập lúc đầu cần phải đối diện với những cảm xúc khổ, cảm thọ không vừa lòng. Cái người mà mới tập á, không thể nào mà ngồi mà thế yên được, đau đớn rất là dữ. Chồng nói những cái cảm thọ rất là khổ với người mới tập á, rồi những cái cảm xúc rất là dữ nữa, phiền não mà. Đó, có một vị trình sư nói ngồi cái đó nhớ chuyện mà xa tích mù khơi xa xưa, nhớ là hoài, nhớ toàn cái chuyện đâu không đâu vào đâu không à. Sư nhớ có một năm có một cô trình pháp, cô mới nói gì đây, thưa sư, con ngồi con nhớ lại chuyện chồng con đánh con được kia kia nọ ở bên Việt Nam á, là bà bên kia ngồi la liền, trời ơi tôi cũng vậy, khóc lóc um sùm. Thằng sư hỏi ông chồng cô cũng đánh cô hay sao? Cái người trình pháp thì cũng nói rồi, mà thầy qua hỏi cái cô kia, ông chồng cô dạ trời ơi ông đánh, nghĩa là lúc đó lòng bà kể chi tiết lắm, đánh thế nào, đá thế nào, nói rất là chi tiết, nhớ gọi là không thiếu một chi tiết nào hết trơn á. Cái thầy hỏi thì bây giờ chồng cô đâu rồi? Dạ ông chết mất tiêu rồi. Ông chết mất tiêu rồi mà giờ bây giờ ngồi vẫn còn nhớ, hễ mỗi lần ai nhắc tới ông là tham sân si nó nổi lên tức thì. Thằng sư nói quý vị thấy không, hễ mà không mà giải quyết những cái này là cái đau khổ này nó cứ đeo mình suốt cả cuộc đời. Có những người họ bước ra khỏi cuộc sống của mình rồi, họ chết rồi, họ đi rồi, mình vẫn ngồi đây mình đau khổ. Thì ông nói đó, cái sự tu hành của mình là vậy đó, để khi mình nhớ lại người ta mình biết duy trì chánh niệm, mình biết xử lý nó để cho đừng làm mình khổ. Ôi nhiêu đó thôi à. Người người mới tập lúc đầu cần phải đối diện với những cảm xúc khổ, khổ rất là dữ. Bị ngồi yên nó nhớ, rồi tam thọ rất là khổ. Thành ra có ai muốn mà làm đi tu đâu. Quý vị thấy không? Đi tới mà hành thiền rất là ít, mà đi tham quan có bụi nhiều nha. Đi chỗ này, đi chỗ kia, đi chụp hình đó, để mình đặt lên Facebook rồi vậy đó, nhiều lắm. Còn cứ thì ít rè rồi. Tại vì nó khó quá làm sao? Ngồi nó đau, nhức tâm nó suy nghĩ đủ thứ chuyện, đau khổ quá, chịu không nổi. Thôi đứng dậy cho nó khỏe. Khi những cảm xúc hay cảm thọ khó chịu phát sanh mãi, người tu tập học cách đối đầu với chúng bằng cách bất phản ứng. Lúc đầu là mình khó chịu, bực bội, rực rãi ghê lắm. Cảm xúc mà khó chịu mình bực, cảm giác khó chịu mình bực, mình rực rãi, mình phản ứng. Dần dà tâm thôi hay không phản ứng nữa, an lạc sẽ phát sanh. Và đây là giai đoạn khác của sự tu tập. Hành giả phải học để biết cách đừng dính mắc vào tấm yên này. Quý vị thấy khó không? Bởi vậy con đường của mình đi là trung đạo đó. Khổ quá, khổ quá, khổ quá, khổ quá. Chánh niệm, chánh niệm, chánh niệm, chánh niệm. Đó, nhiều người trình với thiền sư rồi, chừng nào nó khổ quá thì tôi mới chánh niệm. Còn nó chưa khổ tôi chưa chánh niệm đâu. Bây giờ chánh niệm, chánh niệm, chánh niệm, chánh niệm cho nó bớt khổ thôi. Nó suy nghĩ mà nó suy nghĩ quá, suy nghĩ lắm cũng khùng luôn. Bây giờ phải duy trì chánh niệm cho bớt khổ. Rồi ông nói, hễ bớt khổ rồi đó, là bắt đầu nó lạc. Nó lạc bây giờ dính vào đó nó khổ nữa. Tới đầu bên này cũng khổ, qua bên này cũng khổ. Bây giờ làm cái sao? Hễ mà nó tới, nó khổ nó tới, mình nhớ, mình duy trì chánh niệm, giữ tâm mình cho yên ổn. Tức là một là mình ngã qua bên này, hai là mình ngã qua bên này. Bây giờ mình tu từ 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 từ, mình đi vô ngay chính giữa, đừng có ngã bên này, đừng ngã bên kia nữa, đi vô gọi là cái đó là vô trung đạo đó. Nhưng mà phải mất rất nhiều thời gian. Hành giả phải học để biết cách đừng dính mắc vào cái tâm yên này. Hồi trước nó khổ quá, rồi mình tu cái tâm yên rồi, bây giờ mình dính vào cái tâm yên. Khi dính mắc vào tâm an lạc, sự tu tập của bạn nó sẽ đi xuống nữa. Phản ứng với những kinh nghiệm khó chịu, dính mắc vào dễ chịu là hai thái cực, giữ tâm quân bình không theo bên nào hết, đó là chúng ta thực tập theo trung đạo của Phật. Thưa sư, rất nhiều thí chủ giúp đỡ con đi tu học, có người dặn rằng cô tu thiền nhớ chia phước cho con nghe, nhưng sang thiền viện thấy sao tâm mình phiền não quá, thoái hư tật xấu không biết từ đâu mà nó trào ra, xấu quá xấu, không biết lấy phước đâu mà chia cho những người này. Đó, thưa với thiền sư vậy đó, tôi tưởng chắc là tôi tu qua này tu chắc ngon lắm nha, tu tâm mà thế nào qua đây chắc cũng đắc cái này đắc cái kia, quá ra ở đây 3-4 tháng rồi mà thấy chắc đắc mạng miễn miếng nào hết trơn, mà toàn thấy toàn tâm xấu không à, phiền não tham sân si đầy. Rồi bây giờ Phật tử người ta đòi chia phước, bây giờ lấy gì đâu mà chia đây, xấu quá mà. Thiền sư trả lời, khi nhận ra tâm mình xấu, đây tâm mình xấu xa đầy thói hư tật xấu là bạn có chánh kiến rồi đấy. Chánh kiến là trí tuệ đó, là bạn có chánh kiến. Hãy chia phước cho Phật tử, vì hành giả đã thấy đã biết rõ tâm mình. Từ trước giờ tâm mình xấu mình không có biết, thấy không? Bây giờ mình tu tập, mình quan sát hoài, mình quan sát hoài, mình thấy một giờ ngồi thiền nó nói cái gì, trời ơi, nó nói toàn chuyện tào lao không à. Đó, như sư nói rồi, tôi đi kinh hành trên này thấy mấy cô đi dưới đó, đi nhà vệ sinh ta đi chuyện của người ta chứ mắc mớ gì cũng nói, thì mình thấy cái tâm của mình nó đi ý toàn cái chuyện bậy bạ không. Ông thầy sư ông nói bây giờ mình nhận ra được tâm mình xấu xa đầy thói hư tật xấu, cái đó là tốt, cái đó là có chánh kiến. Hãy chia phước cho Phật tử, vì hành giả đã thấy đã biết rõ tâm mình rồi. Phiền não nhiều ít không quan trọng, thấy được chúng mới quan trọng. Khi cúng dường phương tiện hỗ trợ cho hành giả đi tu đi thiền, người Phật tử muốn mình thấy tâm mình không trong sạch, thấy tâm đầy ô nhiễm, hành giả thấy rồi biết rồi là có phước rồi, thì chia đi đừng có nói nữa. Ông thầy sư ông nói, người ta cho quý vị phương tiện để qua đây có tu. Người ta thật ra không biết, nhưng mà khi mà người ta cho quý vị qua đây tu là giúp cho quý vị cái cơ hội để quý vị thấy tâm quý vị. Thấy tâm quý vị xấu, khi cúng dường phương tiện hỗ trợ cho hành giả đi tu thì là người Phật tử muốn mình thấy rằng tâm mình không trong sạch, rằng tâm mình đầy ô nhiễm. Bây giờ hành giả thấy rồi, biết rồi là phước rồi, thì chia đi. Vì vậy quý vị nhớ là quý vị mà ngày nào mà quý vị thấy cái tâm ái là tâm gì mà xấu quá, quý vị nhớ tới quý vị chia dùm cho sư. Quý vị có phước rồi đấy. Sợ mình người tu nhận của đàn na tín thí không tu, kiếp sau làm trâu bò trả nợ. Đó. Tức là vì thấy tâm mình xấu quá mà. Có tu tập mới thấy phiền não trong tâm, vậy là được rồi. Chia phước đi, đừng có ở đó mà càm ràm. Cái cô này tình pháp là thấy cái ngay cái tâm nó càm ràm hoài. Hết càm ràm tới chuyện này. Sư quen đến nỗi mà nghe chỉ càm ràm là sư nhớ tới hành giả là ai rồi đó. Ông nói, nhớ tu tập thì thấy phiền não trong tâm là được rồi, tốt rồi. Đừng có muốn gì nữa, đừng có muốn hết phiền não, không được đâu. Thấy phiền não trong tâm là được rồi. Bây giờ thấy như vậy tức là có phước rồi, hãy chia đi. Thưa sư, con để ý rằng khi có một chút hiểu biết do thiền tập, tâm ưa nhớ lại những điều sai trái đã làm và thấy rất là cắn rứt, rất là hối hận. Nhận ra tâm này, tức là tâm của con đó, ô nhiễm quá. Thiền sư trả lời, nếu cảm thấy cắn rứt, hối hận thì không phải là trí tuệ, hiểu biết mà là phiền não rồi đây. Cô này cô nói là bây giờ tôi hiểu biết rồi này. Tôi tu tập, tôi bắt đầu có sự hiểu biết. Và khi tôi hiểu biết thì tôi quay trở lại thì tôi thấy rằng là hồi xưa sao mà tâm của tôi nó làm nhiều cái chuyện sai trái quá. Từ cái chỗ đó tôi cắn rứt hối hận. Thiền sư nói, nếu mà như vậy thì không phải là trí tuệ. Vì sao? Khi nếu cảm thấy cắn rứt hối hận thì không phải là trí tuệ nữa đâu. Hiểu biết không phải là hiểu biết mà là phiền não. Thưa thầy, khi nghe ai nói không giống với những gì mình đã hiểu, tâm con phản ứng ngay cho họ nói sai. Điều này có nghĩa là hành giả dính mắc vào sự hiểu biết của mình. Bây giờ tôi hiểu biết rồi nè, thành ra khi mà tôi nghe ai nói cái gì mà không đúng với sự hiểu biết này là tôi phản ứng ngay. Giảng sư nói đó, mình mới hiểu chút xíu là mình đã dính mắc vào đó rồi. Thưa thầy, vậy khi có sự hiểu biết phải làm sao đừng để cho tâm mình dính mắc vào sự hiểu biết? Tại vì khi mình hiểu cái gì, mình biết cái gì là mình ưa nói lắm. Mình ưa nói, mình nói là mình tới mình chia sẻ, mà thật ra là mình ưa khoe lắm. Tâm lý là vậy. Thành ra bây giờ đó mình làm cái sao mà đừng làm cái chuyện đó nè. Vì khi có hiểu biết rồi làm sao mình đừng để cái tâm của mình dính mắc vào sự hiểu biết. Thực sự trả lời, phải hiểu trí tuệ là trí tuệ không phải là của bạn. Trí tuệ là một trạng thái tâm, nó khởi sanh rồi biến mất, không giữ nó được, nên đâu phải của mình. Phiền não và trí tuệ đều là tâm, nó sanh lên và hoại diệt, không có tôi, không có ta, không có ai hết trơn. Nếu mà thấy xấu quá, đừng có nói tâm tôi xấu. Vì cái xấu này là phiền não, mà phiền não không phải của mình. Rồi nếu mà sau này mình tu hết phiền não rồi, trí tuệ lên, ông nói cũng nhớ đừng nói là của mình nữa. Phiền não, trí tuệ, tất cả đều không phải là của mình nữa. Hôm nay gì đây, ngày hôm qua đó, có một vị gì đây trình pháp với thầy, và thưa với thầy là gì đây, thưa sư, con rất là hối hận. Con hối hận là tại vì con thấy rằng là lúc mà con tới lần đầu tiên đó, con gặp thiền sư đó, thì trong tâm con có suy nghĩ toàn cái chuyện xấu về thiền sư không à. Thứ nhất, chẳng hạn nó hỏi sao mà ông này mà bóc thu lưu vậy. Bình thường con thấy các vị khác là ốm không à, mà thầy chắc là ta là quá cỡ rồi. Nó nói thì cái tâm nó muốn nói gì nó nói mà. Hoặc giả là sao mà ông thiền sư ngồi mà không nghiêm túc mà ngồi hai chân tàng hãng ra vậy này. Đó, nó cũng bực bội, nó khó chịu. Bởi vì sao? Bởi vì tôi thấy từ trước thì các vị này, không có làm vậy. Mà sao thiền sư này như vậy thì cô này cũng thấy trong tâm con á, nó có những cái ý gọi là giống như là bất kính vậy đó. Thì khi mà con thấy được như vậy thì con cảm thấy con khổ quá đi. Thành ra bây giờ sẵn đây con trình pháp và con xin sám hối với ngài và cầu mong ngài nghĩa là tha thứ cho con. Thì ngày hôm qua đó thiền sư không có nói gì hết trơn, nhưng mà sư nhớ một cái bài pháp mà cách đây cũng không biết mấy năm rồi, và sẵn vì có câu hỏi đó sư đọc quý vị nghe rồi. Có lẽ là hôm nay sư chấm dứt sớm sớm là tại vì ngày hôm nay sư quá mệt rồi. Cái đề tài là thiền sư mặc heo. Dạ thưa thầy, có một Phật tử đó, đây là một sư từ tu bên Việt Nam qua bên này nói, thưa thầy, có một Phật tử tâm sự với con là cô ấy có đức tin tuyệt đối với một vị thầy của cổ. Vị thầy này tu hành đàng hoàng tử tế lắm, cô này đã có đức, rất có đức tin với vị thầy này. Một hôm trong khi đang nói chuyện với sư phụ của mình thì một tâm phiền não khởi lên suy nghĩ, sao cái ông thầy mình cái mặt bây giờ sao giống cái đầu heo quá. Tâm ở trong này nó suy nghĩ vậy, nó phọt ra nó nghĩ cái mặt ông thầy của mình sao mình không để ý, bây giờ tới gần thấy giống cái đầu heo quá. Thì quý vị thấy không, khi mà mình là học trò mà mình kính ông thầy mà mình nói như vậy thì cái tâm của mình nó nói rất là dữ. Thật ra mình suy nghĩ, mình thấy mình rất là cắn rứt về những chuyện này. Biết suy nghĩ của mình bậy quá, cho nên cô dùng chánh tư duy chặn lại, không cho suy nghĩ nữa, không dám cho tâm mình nghĩ tiếp. Thưa sư, con tự hỏi, một người có đức tin gần như tuyệt đối này một vị sư mà phiền não ngủ ngầm vẫn còn quá mạnh như thế hay sao? Đây là cái lời trình pháp của một vị sư từ Việt Nam qua, nói rằng là người Phật tử họ trình pháp với con, họ nói như vậy, họ chia sẻ như vậy đó. Thì con thấy rằng trong cái câu chuyện này, con thấy cái vị này, cô này có đức tin rất nhiều với ông thầy của mình. Cái đức tin nhiều như thế mà tại sao mà cô nghĩ bậy như vậy? Cái diện hiểu câu hỏi không? Hiểu một người mà có đức tin thì có sự kính trọng, mà có sự kính trọng thì sao mà đi nói rằng là ông thầy mình cái mặt giống mặt heo, giống cái đầu heo quá. Trả lời, người này ngay từ lúc đầu đã không có chánh kiến, không hiểu rằng đó chỉ là một sinh hoạt của tâm, cho nên mới hốt hoảng sợ hãi. Thì quý vị thấy không, cái người này không tu, không quan sát tâm, nghĩ rằng đây là tâm tôi. Cái niệm suy nghĩ nó khởi sanh, nó nói là ông thầy mình cái mặt giống mặt heo, là mình nói tôi nói ông thầy mình mặt heo. Mà thật ra chỉ là một cái niệm suy nghĩ nó khởi sanh thôi. Người này ngay từ lúc đầu đã không có chánh kiến. Hồi nãy nếu mình thấy tâm mình xấu là có chánh kiến, bây giờ không có chánh kiến, cho cái sự suy nghĩ này là của tôi suy nghĩ rằng là tôi nói xấu ông thầy tôi, không hiểu rằng đó chỉ là sinh hoạt của tâm, cho nên mới sợ hãi hoảng sợ. Người này suy nghĩ rằng những tư tưởng bậy bạ là tâm mình, là của mình, cho nên sợ hãi nó sanh lên. Hồi hôm thiền sư làm thinh không có nói gì hết trơn, có lẽ là vị hành giả này mới tới thành ra thầy không có nói gì. Nhưng mà hễ cái người mà vì một cái niệm suy nghĩ nào nó khởi sanh, rồi mình chấp vào đó mà mình buồn vui giận ghét, mình đau khổ, là mình cảm thấy ăn năn, là cái người đó thiếu chánh kiến. Cái người nào không biết, không hiểu rằng cái này là chỉ là tâm, vì người đó tự đồng hóa mình với những cái niệm suy nghĩ xấu xa này. Ngay cả khi tâm suy nghĩ bậy bạ như muốn quan hệ với tình dục với ông thầy nữa cũng không là vấn đề gì nữa. Sư mới nói tôi là cô này cô nghĩ ông thầy cái mặt heo thôi. Bây giờ nếu mà cô nghĩ rằng là cô muốn quan hệ tình dục với ông thầy cũng không sao hết, nó cũng chỉ là tâm mà thôi. Khi đã hiểu đây chỉ là tâm, một hiện tượng tự nhiên, sinh hoạt hay khởi sanh do điều kiện, thì tâm của bạn sẽ yên ổn, sẽ tự do. Còn ngược lại, bạn không tu, bạn không hiểu, bạn cho rằng tôi suy nghĩ bậy, tâm này là tâm của tôi, thế là bạn sẽ đau khổ đấy. Và nếu mà không ai giải quyết cho bạn là bạn đem cái ăn năn, cái đau khổ này bạn mang trong suốt cả cuộc đời của bạn. Có một cô nói rằng con đi qua một cái trường thiền nào đó không biết, con gặp một vị hòa thượng biết khỏi cái gì đó, hòa thượng hỏi cái gì đó không biết, cô không có nói rõ, nhưng mà khi hòa thượng hỏi con trả lời có mà thật ra là không. Và khi mà con suy nghĩ trở lại, chết cha, mình đã nói xấu với hòa thượng rồi, mình đã nói dối với hòa thượng rồi, tại sao mà mình không có cái đó mà mình nói có, à nói chuyện xe. Hòa thượng nói là nếu như mà muốn mà đi về đó thì hòa thượng sẽ kêu xe trong trường thiền đưa đi. Cô này là sợ đi xe của trường thiền á, là đưa về không tới nơi tới chốn, là xe xấu, là xe hư rồi sao đó, cô muốn đi taxi không. Cô nói dạ có xe rồi, nhưng mà thật ra cô không có xe, mà cô chỉ ra ngoài đi đổ ra ngoài rồi cô thuê taxi cô đi thôi. Mà cô nói với hòa thượng là có rồi, có bao nhiêu đó thôi á. Mà cô qua bên này cô tập mấy tháng, cô cứ ăn năn hoài, cô gặp thiền sư, thiền sư nói hoài không được, cái thiền sư mới hỏi cô nói gì, cho trước khi mà đi về đó có vô gặp hòa thượng không, nói có. Rồi cô làm cái gì, nói giờ con vô gặp hòa thượng, tại vì lúc đó là cô chưa khám phá ra cái chuyện này. Khi con vô gặp hòa thượng, con có chào hòa thượng, rồi con có nói tác bạch của hòa thượng rằng là kính bạch hòa thượng, trong cái thời gian mà con ở đây mà có chi mà lầm lỗi là xin hòa thượng tha thứ cho con. Thì hòa thượng xa thú, thiền sư nói vậy được rồi, ông tha rồi đòi gì nữa. Quý vị thấy không, có bao nhiêu đó thôi mà tâm yên à. Thì cái này là tác động tâm lý chứ có thiệt gì đâu, phải không quý vị? Mình nói lỡ một câu rồi, bây giờ mình cứ giữ trong tâm hoài, mình nói dối với một vị trưởng lão. May mà ông gặp thiền sư tâm, ông giải thích cho mình, ông nói nếu mà đã sám hối với ngài thì yên rồi, đâu có sao đâu. Mà thật ra sám hối không sám hối, cái tâm của mình mà. Nó muốn nói gì muốn nói à? Nó làm gì nó nói, nó làm gì nó làm, nó là phiền não mà làm sao. Khi đã hiểu đây chỉ là tâm, một hiện tượng tự nhiên, làm sao mà hiểu này, người không tu làm sao hiểu điều này. Hiểu đây chỉ là tâm, và đây là một hiện tượng tự nhiên, sinh hoạt hay khởi sanh do điều kiện, thì tâm của bạn sẽ yên ổn, sẽ bạn tự do. Ái không phải là của ai hết, nó sinh hoạt lên trong tâm của người nam cũng như người nữ. Con vẫn chưa hiểu tại sao một người có niềm tin mãnh liệt nơi một vị thầy mà bên trong phiền não vẫn sanh lên như thế. Cái sư mà trình pháp nó không, tôi không hiểu. Cái câu hỏi là tại sao mà tôi có, cái cô này có đức tin, ông thầy của cô đức tin nhiều như vậy mà phiền não nó bên trong nó mạnh như vậy, tại sao như thế? Thiền sư trả lời: sư đang nói với tôi về cái gì? Chúng ta đang nói về đức tin hay là về trí tuệ đây? Nếu đức tin mãnh liệt mà không có trí tuệ phải không? Khi trí tuệ vắng mặt thì tâm trí phải có, đơn giản à. Bởi vì khi bạn nói đức tin thì bạn không có nói tới trí tuệ, mà không có trí tuệ thì tâm trí phải có mặt, mà tâm trí mà có mặt thì đã có phiền não. Si sẽ xúi khiến mình suy nghĩ hay có những hành vi bất thiện. Một đôi khi đức tin mạnh cũng đi kèm với tâm ái nữa. Tại vì hồi nãy là ông thầy sư ông nói rằng là cho dù cái cô này cô có nghĩ tới cái chuyện mà quan hệ tình dục với ông thầy nó cũng không sao cả. Thì ông còn nhấn mạnh một lần nữa, một đôi khi vì đức tin mạnh cũng đi kèm với ái, khi mến tin tưởng vào ông thầy dễ đưa đến chỗ thương ông thầy hồi nào mà mình không có biết. Vì thấy nguy hiểm không? Cái đức tin nơi một cái người mà vị thầy của mình đó là phải có trí tuệ nó kèm theo, nó dẫn. Còn không nữa, nó tự từ cái chỗ tin, chỗ kính, chỗ mít đưa tới cái sự luyến ái hồi nào không hay. Bây giờ nói về những cái tâm suy nghĩ tầm bậy. Một người Mã Lai tới chùa thấy tượng Phật, tâm cứ muốn lấy cây đập cho bể đầu. Ôi trời ơi, mô Phật. Ông này ông nói hễ mà tôi thấy tượng Phật là tôi muốn cầm cây tôi giật cho bể đầu à. Hay một cô hành giả mỗi lần thấy Hòa Thượng Sửu Minh ngồi là muốn lấy cái bồ. Ngài ngồi luôn luôn là có cái bồ để bên cạnh để ngài nhổ. Muốn lấy cái bồ úp trên đầu ngài á. Mô Phật. Tắt điện rồi, thấy không? Nói lát điện tắt luôn á. Cái gì? Tắt điện thì chấm dứt luôn chứ gì nữa phải không? Xà thú, xà thú, xà thú.